Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 31 với đề tài Chúa Giê-xu bị bạn hữu công kích. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 20 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 20 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ vào trong một cái nhà. Đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài, vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao dù đói và mệt nhưng Chúa Giê-xu vẫn không từ chối đoàn dân đông khi họ đến với Ngài? Câu hỏi thứ hai: lý do nào các bạn hữu của Chúa Giê-xu đến cầm giữ Ngài? Họ định làm gì Ngài? Câu hỏi thứ ba: noi gương Chúa, bạn sẽ phản ứng ra sao khi bị những người thân thiết công kích, nghĩ xấu về mình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao dù đói và mệt nhưng Chúa Giê-xu vẫn không từ chối đoàn dân đông khi họ đến với Ngài? Chức vụ của Chúa Giê-xu thường xuyên bị quay quanh bởi những cuộc tranh cãi. Gần như mọi người khi gặp Ngài đều hiểu lầm Ngài. Ngay cả những người gần gũi, thân thiết với Ngài cũng vậy. Mỗi người đều phạm sai lầm khi nhận định hay mô tả không đúng về những lời Ngài nói. Thậm chí có những việc Ngài làm vì cớ tình yêu thương cũng bị người ta hiểu sai, đôi khi sử dụng lại để công kích, tố cáo Ngài. Các lãnh đạo tôn giáo cũng chẳng ưa thích gì Ngài. Họ thù ghét Ngài và tìm mưu để giết Ngài, theo Phúc Âm Mát chương 3 câu 6. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-xu bị hai nhóm người công kích, đó là bạn hữu Ngài từ câu 20 đến câu 21, và sau đó là những nhà lãnh đạo tôn giáo từ câu 20 đến câu 30. Phúc Âm Luca cho biết Chúa Giê-xu vừa mới trở về từ một buổi cầu nguyện thâu đêm ở trên núi, và sau khi Ngài đã lựa chọn và bổ nhiệm xong 12 người vào trong chức vụ sứ đồ để sai họ ra đi với một sứ mệnh đặc biệt là công bố phúc âm với quyền năng đuổi quỷ. Bây giờ Ngài và các môn đồ trở về nhà để nghỉ ngơi và ăn uống, thì Kinh Thánh cho biết rằng đoàn dân lại nhóm họp tại đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. Khi hay tin Chúa Giê-xu đã về đến nhà, dân chúng có lẽ đã truyền miệng loan tin tức sốt dẻo này với nhau. Thế là họ lũ lượt kéo đến, họ nhóm họp tại đó đông lắm. Điều gì thu hút người ta đến với Chúa Giê-xu đông như vậy? Có lẽ họ đến với Ngài với nhiều động cơ khác nhau, nhưng thay vì truyền cho dân chúng ra về để được nghỉ ngơi, chúng ta thấy Chúa Giê-xu không từ chối họ dù Ngài đang đói và rất mệt. Nhiều lần Kinh Thánh cho biết Chúa động lòng thương xót họ như chiên không người chăn. Ngài sẵn sàng lắng nghe, an ủi và đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Đây là cơ hội quý báu dành cho Ngài. Ngài sẵn lòng phục vụ đoàn dân đông đến với Ngài, đến nỗi Ngài không có thì giờ để dùng bữa. Đúng như lời Ngài nói, vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Theo Phúc Âm Mát chương 10 câu 45. Câu hỏi thứ hai: lý do nào các bạn hữu của Chúa Giêsu đến cầm giữ Ngài? Họ định làm gì Ngài? Khi hay tin Chúa Giêsu bị đoàn dân đông đang vây lấy đến nỗi Ngài không có thì giờ ăn được. Câu 21 chép: những bạn hữu Ngài nghe vậy bèn đến để cầm giữ Ngài vì người ta nói Ngài đã mất trí khôn. Đây là lần công kích đầu tiên xuất phát từ thành phần mà chẳng ai mong đợi. Đó là bạn hữu Ngài. Khi họ nghe nói về những việc Ngài làm, suy nghĩ ban đầu của họ là Ngài đã mất trí khôn hay điên rồi nên đến để giữ Ngài lại. Tại sao họ nghĩ Chúa đã mất trí và muốn cầm giữ Ngài? Có nhiều thông tin hay những suy nghĩ sai lệch về Ngài. Ngài bị cho là mất trí có thể là vì: thứ nhất, Ngài có những lời nói và hành vi quá khác biệt so với những người bình thường. Ngài là người mà dám tự xưng mình ngang bằng với Đức Chúa Trời có quyền tha tội. Theo Phúc Âm Mát chương 2 câu 5. Thứ hai, Ngài không chịu tiếp tục lao động trong vai trò của người thợ mộc để nuôi sống bản thân và gia đình gồm mẹ và các em Ngài, mà lại rời gia đình đi khắp các thành, các làng để giảng đạo tin lành. Thứ ba, Ngài đã lôi kéo nhiều đoàn dân đông đến với Ngài, đến nỗi có lần Ngài xuất gặp nguy hiểm khi bị chúng lấn ép Ngài quá đỗi, mong được đến gần để rờ Ngài, buộc Ngài phải chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng trong trường hợp Ngài cần thoát khỏi sự lấn ép của đoàn dân đông. Thứ tư, các cấp lãnh đạo tôn giáo và chính quyền đang tìm cách để giết Ngài. Lẽ ra Ngài nên chạy trốn, rút lui đến ở một nơi nào đó, nhưng Ngài vẫn dửng dưng tỏ ra chẳng sợ hãi gì. Thứ năm, việc Ngài chọn một nhóm môn đồ không giống ai hết cũng là một điều bất thường. Họ gồm những ngư phủ quê mùa ít học như các ông Phi-rơ, An-rê, Gia-cơ, Giăng, những kẻ thu thuế, là hạng người bị xã hội lên án gay gắt và khinh miệt như các ông Ma-thi-ơ, Gia-cơ, con trai của A-phê. Lại có thêm Si-môn cuồng tín thuộc đảng cách mạng Xê-lốt cực đoan, hiện là mối đe dọa đối với chính quyền La Mã. Nói tóm lại, tất cả những người có trí khôn và học vấn trong xứ Israel đều tin rằng Ngài thật đã điên rồi. Đó là những cách người ta suy nghĩ về Ngài. Chúa Giêsu phán rằng trò không hơn thầy. Nếu Chúa là thầy của chúng ta mà Ngài còn bị người ta hiểu lầm, gán ghép sai trật về Ngài, thì chúng ta là những kẻ theo Ngài chắc chắn cũng không được miễn trừ. Nên nhớ rằng không phải ai cũng vui mừng khi thấy chúng ta được cứu đâu. Sẽ có những người trong gia đình và giữa vòng bạn bè không tin kính Chúa. Họ sẽ chỉ trích chúng ta vì thấy chúng ta dám sống cho Chúa. Họ sẽ cho chúng ta là sống tách biệt, là lập dị, là gàn dở, đôi khi là khờ dại, là điên khùng. Tuy nhiên, Chúa đã nói trước về những điều này trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, từ câu 34 đến câu 39. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia, và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Do đó, chúng ta đừng bao giờ để cho những việc như vậy gây ảnh hưởng tiêu cực trên đời sống theo Chúa của chúng ta. Chúa Giêsu khuyên: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 1. Chúa Giêsu không mất trí. Ngài thật là con Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là hiện thân của đấng tạo hóa đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Trong Ngài không có chút chi dối trá. Bạn hữu của Chúa Giêsu đã hiểu lầm dù họ rất thương yêu Ngài và muốn giúp đỡ Ngài. Nếu những người thân thích, bạn bè của chúng ta có nhận định không đúng và cách họ đối xử với chúng ta có thể quá khích, thì điều đó cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên, vì chính bạn hữu của Chúa Giêsu cũng đã sai khi nhận định không đúng về Ngài. Trong lịch sử, nhiều người đã từng gọi ông Moody, nhà truyền giáo nổi tiếng của thế kỷ 19, là Moody khùng vì cớ ông quá sốt sắng cho Chúa. họ cũng nói sứ đồ Phao-lô là lãng trí rồi, vì ông học biết nhiều quá đến đổi ra điên cuồng. Theo Công vụ các sứ đồ chương 26 câu 24, nặng hơn nữa, họ không những nói Chúa Giê-xu làm mất trí mà còn bị quỷ Bi-en-si-bun ám nữa. Theo Phúc Âm Mát chương 3 câu 22, họ cũng đã nói y như vậy với các ông Martin Luther, John Bunyan, John Wesley. Nếu theo Chúa, hầu vị Chúa mà bị người ta cho là khác đời, là khùng, là mất trí, chúng ta càng vui mừng tạ ơn Chúa vì được liên kết làm một với Ngài. Họ định làm gì Ngài? Những người xưng mình là bạn hữu của Chúa, họ đến để cầm giữ Ngài. Động từ cầm giữ có nghĩa là dùng sức mạnh để bắt lấy hay giữ chặt lấy. Những người bạn này đã đến dùng sức mạnh của số đông để bắt, ép Chúa Giê-xu để đưa Ngài về thành Nazareth, giữ Ngài lại một chỗ cho tới khi nào họ thấy trí óc Ngài tỉnh táo hẳn. Giả sử nếu có bệnh viện tâm thần vào thời đó, chắc chắn Ngài cũng sẽ bị những người bạn hữu này đưa vào nhốt kín ở đó. Nhưng họ đã từng nhốt tiến sĩ Tống Thượng Tiết, nhà truyền bá Phúc Âm Trung Hoa, trong nhà thương điên 193 ngày khi ông đang học tại một trường thần học ở Hoa Kỳ. Câu hỏi thứ ba, noi gương Chúa, bạn sẽ phản ứng ra sao khi bị những người thân thiết công kích, nghĩ xấu về mình? Trên đây là cách bạn hữu thân thiết đối xử với Chúa Giê-xu. Cũng vậy, con người muôn thuở vẫn đối xử với những người theo Chúa như thế. Do đó, chúng ta đừng cảm thấy bị hụt hẫng hay ngạc nhiên bởi những gì gia đình và bạn hữu công kích hoặc nghĩ xấu chúng ta vì cớ niềm tin nơi Chúa Giê-xu của mình. Có thể nhiều người sẽ tìm đủ mọi cách lôi kéo chúng ta ra khỏi Chúa để sống giống như họ. Nhưng hãy nắm chặt lấy lời Chúa, cương quyết đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Theo thư Roma chương 12 câu 2, khi gặp phải những cuộc công kích, nhất là khi sự công kích đến từ những người thân yêu trong gia đình, bạn bè, xin Chúa cho bạn và tôi hãy vững lòng trong sự trông cậy Chúa và cứ hết lòng trong sự hầu việc Ngài. Hãy nghe sứ đồ Phao-lô khuyên: vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 58. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 3 từ câu 20 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 32 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi đây kẻ lạc lầm, không tiếc gì thân đế vương, Ngài xuống đây nơi tâm tôi, thân Chúa huyết tuôn tràn chết vì tôi kẻ tội ô, lìa cõi trời nơi sáng giàu vào muôn lối chân gian này, Ngài tìm tôi trong tối giữa phong ba giữa cuộc đời, bên Chúa lòng tôi thái an, cuộc sống xưa không vương vấn, chân bước đi theo Ngài mắt nhìn lên Chúa tình yêu, lời Chúa còn đang khuyên dừng chân bước về đây, lìa cõi đời tăm tối này vào ánh sáng tình yêu, lời Chúa còn đang khuyên mời dừng chân bước về đây, lìa cõi đời tăm tối.